Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ năm 27 tháng 7, sau phần tin tức và vì Đức Thánh Cha Francisco đang nghỉ hè không có buổi tiếp kiến chung hàng tuần, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị nội dung cuộc phỏng vấn Đức Cha Dominique Lebrun, Tổng giám mục Rouen, một năm sau cái chết của linh mục Jacques Amel. Sau đó Mai Châu sẽ trình bày gương cha William Witt, người bạn của giới trẻ di dân người Ý tại Hoa Kỳ trong thập niên 50. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với mục Đến mà xem do Tứ Quyết phụ trách, tuần này sẽ nói với quý vị về bổn phận. Bây giờ kính mời quý vị nghe Mai Anh và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
New York, Tòa Thánh tái kêu gọi tìm giải pháp toàn bộ cho vùng Trung Đông để chấm dứt chiến tranh xung khắc bạo lực tại Thánh Địa, Iraq, Syria và Yemen. Đức ông Simon Cassas, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh cạnh các tổ chức Liên Hiệp Quốc đã nói như trên trong phiên họp ngày 25 tháng 7 vừa qua của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, bàn về các thách đố đa diện của vùng Trung Đông, trong đó có tiến trình hòa bình giữa người Palestine và người Israel. Đây là điều đã được lặp đi lặp lại nhiều lần đến như nhàm chán. Nhưng Tòa Thánh cương quyết yểm trợ giải pháp hai quốc gia độc lập cho người Palestine và người Israel, để cả hai dân tộc được hưởng an ninh, phồn thịnh và chung sống hòa bình với sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế. Để được như thế, cả hai bên phải chấp thuận các bước nòng cốt giúp hạ thấp các căng thẳng và xuống thang bạo lực, tránh các hành động bao gồm cả việc thành lập các làng mạc. Đức Thánh Cha Francisco tái khích lệ mọi người cầu nguyện cho hòa bình và việc thăng tiến một nền văn hóa đối thoại, phát huy sự sống và bao gồm, chứ không phải chết chóc và loại trừ. Thực tại hai quốc gia cũng đòi buộc phía Palestine phải có một ý chí chính trị thống nhất đáp trả lại nhu cầu của người Palestine để có thể thương thuyết và phát triển kinh tế, hiệp nhất xã hội và ổn định chính trị. Vấn đề thành Jerusalem là nơi thánh của Do Thái, Kitô và Hồi giáo, đòi buộc phải có một quy chế đặc biệt với sự giám sát của quốc tế, bảo đảm cho tín hữu mọi tôn giáo được an ninh, tự do lui tới kính viếng. Ngoài ra, Tòa Thánh cũng đau buồn vì chiến tranh xung khắc và bạo lực trong vùng Trung Đông đã khiến cho nhiều người bị thiệt mạng và mất mát của cải, đặc biệt là tại Syria, Yemen và Iraq. Đức Thánh Cha Francisco khích lệ một giải pháp chính trị cho Syria, trong đó mọi phe phái chân thành thương thuyết với nhau hầu đạt được một giải pháp hòa bình lâu bền, cho phép người di cư tị nạn hồi hương, tạo ra bầu khí an ninh, duy trì quyền tối thượng, sự hiệp nhất, nền độc lập và sự toàn vẹn lãnh thổ. Ngoài ra cũng cần chú ý tới các cộng đoàn Kitô đã hiện diện trong vùng Trung Đông từ hơn 2.000 năm qua và đã có cuộc chung sống hòa bình với các cộng đoàn khác. Tòa Thánh yêu cầu cộng đoàn quốc tế đừng quên họ và làm sao để các quyền công dân của họ được tôn trọng đầy đủ. Vì đó là điều nền tảng đối với việc duy trì hòa bình và cuộc sống chung hữu hiệu giữa các cá nhân và cộng đoàn và quốc gia toàn vùng.
Colombo, tín hữu các tôn giáo thiểu số tại Sri Lanka, yêu cầu chính quyền tôn trọng quyền tự do tôn giáo. Họ đã đưa ra lời kêu gọi trên đây khi bình luận về lời tuyên bố của Thủ tướng Ranil Wickremesinghe khẳng định rằng Phật giáo là tôn giáo của đa số dân trong tân hiến pháp Sri Lanka. Ông đã tuyên bố như trên để làm dịu các phản đối của một nhóm 70 nhà sư cấp tiến quá khích, đe dọa sẽ có các hậu quả nghiêm trọng nếu tân hiến pháp không có các bảo đảm đặc biệt cho Phật giáo là tôn giáo của 70% dân chúng Sri Lanka. Mục sư Anh giáo Samuel Ponia, cha sở họ đạo Thánh Gioan Tiền Hô tại Chundikulil trên đảo Jaffna nói, mọi người đều có quyền phát biểu ý kiến riêng của mình. Các nhà sư đã làm điều đó trong bối cảnh dân chủ. Chính quyền được bầu lên năm 2015 đã hứa thay đổi hiến pháp, nhưng giờ đây điều gì sẽ xảy ra nếu chính quyền không giữ lời hứa? Trong quá khứ dân chúng đã bị lừa nhiều lần lắm rồi. Lý tưởng là phải tách biệt nhà nước và tôn giáo. Các Kitô hữu Methodist và tín hữu các giáo hội Kitô khác cũng nhấn mạnh rằng Sri Lanka là một quốc gia đa chủng tộc và đa tôn giáo. Đúng thật là Phật giáo chiếm 70% trên tổng số 21 triệu dân, nhưng cũng đúng là có nhiều người Sri Lanka theo Hồi giáo, Kitô giáo và Ấn giáo. Các tín hữu Ấn giáo chiếm hơn 12%. Sri Lanka phải có một chính phủ đời, biết tôn trọng mọi tôn giáo. Chỉ như vậy mới có bình đẳng và hiệp nhất. Theo luật sư Kitô Migarados, các lời của Thủ tướng chỉ kéo dài sự độc tài của đa số. Chúng ta phải hiểu lịch sử của chúng ta và bối cảnh quốc gia. Chỉ thăng tiến một nhóm chủng tộc hay tôn giáo thôi đã luôn luôn gây ra thiệt hại cho sự hiệp nhất quốc gia. Còn đối với ông Hilmi Ahamot, thành viên Hội đồng Hồi giáo Colombo, lời tuyên bố của Thủ tướng Vikram Mesinghe là một thảm kịch chính trị. Việc Phật giáo là tôn giáo đa số đã là một sự kiện, nhưng các nhóm tôn giáo thiểu số khác phải có quyền tự do tuyên xưng niềm tin theo lương tâm của họ. Tất cả mọi tôn giáo đều có tầm quan trọng như nhau và phải được tôn trọng, có giá trị và tự do như nhau. Chúng tôi tín hữu Hồi cũng là người, và chúng tôi muốn sống trong hòa bình, không có vấn đề, chứ không phải sống trong sự sợ hãi bị các tín đồ Phật giáo bạo hành.
Karakos, trong những ngày từ 20 đến 25 tháng 7 này, nhiều làng mạc và thị trấn vùng bình nguyên Ninive từng có đa số dân cư là tín hữu Kitô đã đặt lại 15 tượng Đức Mẹ Lộ Đức tại những nơi các tượng này đã bị phá hủy hay chuyển rời do các nhóm thánh chiến Hồi giáo IS trong thời gian họ chiếm nơi đây. Sáng kiến này đã có thể thực hiện với sự trợ giúp của Hiệp hội Công giáo Pháp Œuvre d'Orient sau một chuyến viếng thăm của cha Pascal Gonich, tổng giám đốc Hiệp hội trong vùng này. Cha đã chứng kiến tận mắt số lớn những thánh giá bị phạm thánh, bao nhiêu tượng ảnh Chúa Giêsu và mẹ Maria bị đập phá tan tành trong 3 năm vùng này bị quân Hồi giáo IS chiếm đóng. Từ tháng 3 vừa qua, 15 bức tượng tạc theo mẫu Đức Mẹ Lộ Đức được Đức Giám mục Nicholas Borowe chúc lành đã được đưa lên xe camion chở đến Ninive. Trong những ngày vừa qua, nghi lễ tái an vị các tượng Đức Mẹ tại các giáo xứ, đền thánh và nơi công cộng đã được tổ chức với sự hiện diện của các giám mục, linh mục tu sĩ và giáo dân địa phương, rất nhiều người vừa hồi hương sau 3 năm tị nạn. Bây giờ, các tín hữu Kitô tại những nơi ấy lại có thể cầu nguyện trước tượng ảnh Đức Mẹ Lộ Đức, đấng đã hỗ trợ họ suốt thời gian dài tha hương.
Anaya, Đức Thượng phụ Công giáo Maronit Liban Bechara Boutros Rai kêu gọi chính quyền nước này đẩy mạnh cuộc thương thuyết để đưa người tị nạn Syria hồi hương trong tình trạng bảo đảm an ninh vượt lên trên những khác biệt chính kiến. Đức Thượng phụ Bechara Rai đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong bài giảng thánh lễ kính thánh Sakbel cử hành tại đan viện thánh Marone ở Anaya trước sự hiện diện của Tổng thống Liban, ông Michel Aoun, cùng với phu nhân là bà Nadia. Đức Tổng giám mục Gabriele Garcia, sứ thần tòa thánh, cùng nhiều nhân vật cao cấp đạo đời. Hướng về Tổng thống Aoun, Đức Thượng phụ Bechara Rai đã ca ngợi ý hướng tốt lành mà Tổng thống đang theo đuổi, nhưng đồng thời cũng bày tỏ lo âu về sự căng thẳng gia tăng giữa 2 triệu người di cư tị nạn đang gây nhiều khó khăn cho dân nước Liban, đẩy họ vào cảnh sống nghèo nàn thiếu thốn hơn và khiến cho các thế hệ trẻ phải nghĩ đến chuyện tìm cách ra nước ngoài làm ăn. Cũng trong bài giảng thánh lễ, Đức Thượng phụ Bechara Rai lập lại lời báo động về nạn tham nhũng hối lộ lan tràn trong nước, cuộc chạy đua để đưa bè cánh vào những chức vụ công cộng và chính sách đặt trước sự đã rồi, đi ngược lại tinh thần hiến pháp quốc gia, hiệp ước quốc gia và hệ thống chỉ định hành chính hợp pháp. Vấn đề người tị nạn Syria hiện nay đang trở nên sôi động sau những chiến dịch an ninh do các lực lượng quân đội Liban thực hiện tại một số trại tị nạn Syria, bắt đầu tại trại Aksan để vô hiệu hóa một số dân quân chống Assad võ trang tại đây. Trong thời gian qua đã có nhiều vụ đụng độ, khiến cho một số thường dân bị tử thương. Hôm 18 tháng 7, chính quyền Liban đã cấm 2 cuộc biểu tình dự định tổ chức tại Beirut, một để tố giác bạo lực đối với người tị nạn, và cuộc biểu tình thứ 2 ủng hộ chiến dịch an ninh của quân đội Liban. Tình hình căng thẳng tiếp tục gia tăng trong nước, và ngày càng có nhiều tiếng nói trong dân chúng kêu gọi chính quyền làm mọi cách để đưa người tị nạn Syria hồi hương trong an ninh.
Papeete, trung tâm huấn luyện phó tế của Tổng giáo phận Papeete bên Tahiti, vừa kết thúc niên khóa với hơn 30 sinh viên. Đức cha Jean-Pierre Cotanso, Tổng giám mục Tahiti, vừa cho biết như trên trong một bài xã luận đăng trên tạp san Người Gieo Giống Tahiti và gửi đến hãng thông tấn Công giáo Fides. Trong bài xã luận, Đức cha Cotanso nhận định rằng đây là dấu chỉ cho thấy chức phó tế vĩnh viễn đang được chú ý nhiều trong hàng giáo dân. Chức phó tế bao gồm tất cả các sứ vụ của giáo hội phục vụ cộng đoàn, nhưng đây không phải là một chức vụ trong xã hội, cũng không phải là người phụ tá sẵn sàng thay thế linh mục. Trong giáo phận chúng ta, chức phó tế được hiểu như là một sứ vụ phục vụ lời Chúa, giúp cử hành phụng vụ và chuẩn bị các bí tích. Tuy nhiên, ngay từ thời đầu, sứ vụ của phó tế còn bao gồm cả việc phục vụ những người nghèo khổ, yếu đuối và bị gạt bỏ ngoài lề xã hội. Vì thế, ngoài việc giúp lễ trên bàn thờ, phó tế cũng phải là người đứng bên cửa nhà thờ để đón tiếp và nhìn ra xa, dẫn đưa những kẻ không có can đảm trở về với giáo hội, giúp giáo dân gia tăng tinh thần quảng đại và truyền giáo. Tổng giáo phận Papeete nằm trong vùng Polynesia thuộc Pháp, có gần 277.000 dân, trong đó có gần 106.000 người Công giáo, với 57 giáo xứ, 17 linh mục triều và 10 linh mục dòng, 46 phó tế vĩnh viễn, 36 nam tu sĩ và 35 nữ tu.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican, tiếp theo đây là cuộc phỏng vấn Đức cha Dominic Lebrun, Tổng giám mục Rouen, một năm sau cái chết của linh mục Jacques Amel.
Kính thưa quý vị thính giả, cách đây một năm, ngày 26 tháng 7 năm 2016, linh mục Jacques Amel, cha sở giáo xứ Saint-Étienne-du-Rouvray thuộc Tổng giáo phận ở Rouen, đã bị một người Hồi ám sát đang khi dâng thánh lễ ban sáng. Cha Amel đã là một linh mục gương mẫu ngoại thường. Ngài yêu thương tất cả mọi người và nói với mọi người qua sự đơn sơ đã khiến cho Ngài trở thành một linh mục đại đồng. Cách đây 3 tháng, Tổng giáo phận Rouen đã bắt đầu làm án phong chân phước cho cha. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài phỏng vấn Đức cha Dominic Lebrun, Tổng giám mục Rouen, dành cho nhà báo Charles Lepech Peru về con người của cha Amel và án phong chân phước cho cha. Thưa Đức cha đã sống năm vừa qua như thế nào sau vụ cha Jacques Amel bị ám sát ?
Tôi đã sống nó như thời gian tang chế với các chặng của nó, đám táng cha Amel, cuộc gặp gỡ với Đức Thánh cha Francisco và việc tái mở nhà thờ giáo xứ Saint-Étienne-du-Rouvray ngày 2 tháng 10 năm ngoái. Thế rồi cũng đã có nhiều cuộc gặp gỡ với gia đình, cộng đoàn Hồi giáo, giáo xứ và các nạn nhân. Khi bước tới trong năm phụng vụ, tôi đã tự hỏi điều gì xảy ra trong giáo xứ Saint-Étienne-du-Rouvray vào lễ Giáng sinh, thứ sáu tuần thánh, lễ phục sinh, trong ngày tôi phong chức phó tế cho một người trẻ ứng viên linh mục tên là Julien Amel. Cái gì xảy ra hôm nay trong ngày kỷ niệm một năm cha Amel bị ám sát?
Cha Amel đã trở thành một phần cuộc sống thường ngày của Đức cha, có phải thế không?
Phải. Cha Amel và cái chết của cha đã trở thành phần ngày sống của tôi, như quý vị có thể trực giác được. Bây giờ cha đã chết rồi, nhưng cha lại vẫn còn sống hơn nữa. Gương mặt linh mục đơn sơ vào mẫu mực của ngài, gọi hỏi tôi như là mục tử và giám mục, liên quan tới kiểu nhìn cuộc sống của các linh mục, về sự hữu hiệu mà các linh mục chờ đợi từ tôi. Tôi phải không ngừng hoán cải. Đi từ đòi hỏi hữu hiệu này sang việc khâm phục sự phong phú của các linh mục. Và điều này hơi khác một chút. Sự hữu hiệu hệ tại nơi ước muốn đạt được cái gì đó với các phương tiện của mình, còn sự phong phú thì trái lại, bắt nguồn từ sự kiện chúng tôi là hai, đó là ơn Thánh Chúa hoạt động nơi tôi, một cách theo tỷ lệ sự thánh thiện của chúng ta, chứ không theo sự khéo léo và khả năng của chúng ta, được một cộng đoàn hay xã hội thừa nhận. Vâng, tôi có thể nói rằng điều đã xảy ra đã biến đổi tôi như là giám mục. Biến cố thê thảm được chia sẻ bởi các người khác cũng đã làm cho tôi gần gũi hơn với xã hội địa phương trong các thành phần khác nhau của nó. Dĩ nhiên là với chính quyền Saint-Étienne-du-Rouvray và với các chính quyền các tỉnh khác trong toàn vùng. Và từ nay trở đi, tôi được cột buộc vào Cộng đoàn Hồi giáo và tất cả các cộng đoàn, các tín hữu khác trong giáo phận của tôi. Tôi được cột buộc một cách mới mẻ với giáo xứ này, với nhóm mục vụ của nó, với cha sở của nó là người đến từ Cộng hòa Dân chủ Congo. Qua họ, tôi gần gũi hơn với các giáo xứ trong giáo phận của tôi và với hàng linh mục trong sự khác biệt của họ.
Ngày nay, một năm sau vụ ám sát, Đức Cha định nghĩa cha Amen như thế nào?
Cha là một linh mục đơn sơ và gương mẫu. Có lẽ Ngài gương mẫu bởi vì Ngài đơn sơ. Khía cạnh thứ hai là cái chết của cha, một cái chết ngoại thường, giống như cái chết của một vị tử đạo, cái chết của Chúa Giê-xu, nghĩa là giống một người vô tội trao ban mạng sống cho Thiên Chúa, và đã bị giết khi thánh hiến mình cho Thiên Chúa. Điều này còn là cái gì mới mẻ đối với tôi, nó ở trong tình trạng thai nghén, chưa sinh hoa trái, và còn khiến cho tôi ngạc nhiên, và trong một nghĩa nào đó, nó không còn thuộc về tôi nữa. Sẽ cần phải có thời gian, điều này tùy thuộc nơi cách mà dân Chúa sống, cũng như tùy thuộc dư luận công cộng trong nghĩa rộng rãi hơn. Và nó cũng tùy thuộc điều giáo hội sẽ quyết định liên quan tới việc có phong chân phước cho cha Amen hay không. Vì nó không phải là cùng một chuyện nếu cha Amen bước vào trong việc sùng kính công cộng hay nếu Ngài ở trong lời cầu nguyện bình thường và riêng tư của Kitô hữu.
Liên quan tới điều này, Đức Cha có thể cho chúng con biết tiến trình phong chân phước cho cha Amen ra sao không ạ?
Lịch sử việc phong chân phước cho cha Amen bắt đầu ngay sau cái chết của cha. Từ tử đạo đã được nhiều người nói đến và được tìm thấy trong nhiều thư tôi nhận được. Đây là chính nền tảng của việc tuyên bố một vị thánh hay tử đạo, điều mà chúng ta gọi là hương thơm thánh thiện hay tử đạo. Thế rồi, dĩ nhiên, tôi cũng biết rằng tiến trình có thể chỉ được mở sau thời gian 5 năm từ cái chết của vị linh mục. Nhưng các việc đã thay đổi trong chuyến hành hương của giáo phận tại Roma hồi tháng 9 năm 2016. Với các em gái của cha Amel, chúng tôi đã được mời tham dự thánh lễ của Đức Thánh Cha Francisco tại nhà trọ Thánh Marta ngày 14, lễ suy tôn thánh giá. Như quý vị đã biết, Đức Thánh Cha đã nói lên các lời mạnh mẽ sau đây về cha Amel. Ngài là một vị tử đạo, và các vị tử đạo là các chân phước, chúng ta phải cầu nguyện với Ngài. Từ lúc đó, cần phải biết điều này muốn nói cái gì. Cùng với Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, chúng tôi đã nghĩ tới việc xin Đức Thánh Cha rút ngắn thời gian lại, nếu đó là ước muốn của Đức Thánh Cha. Và đó là điều Đức Thánh Cha Francisco đã làm, bằng cách chỉ dẫn là có lẽ cần tăng tốc thời gian để có được các yếu tố bằng chứng, là các chứng tá của các nạn nhân khác của vụ ám sát, trong đó có nhiều người cao niên. Vì thế tiến trình đã tiến nhanh, nhưng tôi cũng biết rằng, như một câu ngạn ngữ nói, một sự công bằng thanh thản cũng là một sự công bằng chậm chạp. Vì thế chúng tôi lấy thời gian cần thiết để các việc được làm không chỉ theo các điều lệ giáo luật, mà cũng với nhiều thanh thản nữa.
Như thế tiến trình án phong đã tới đâu rồi, thưa Đức Cha?
Phiên họp đầu tiên đã diễn ra ngày 20 tháng 5 vừa qua, và tòa án đã lắng nghe cho tới ngày hôm nay khoảng 10 trên 69 nhân chứng hiện diện trong phiên tòa khai mạc, mặc dù tòa án có khả thể triệu tập các nhân chứng khác nữa để bổ túc cho cuộc điều tra. Tôi liên lạc với cha Paul Viguru, thỉnh nguyện viên phong chân phước, nhưng tôi không tham dự các phiên tòa, và tôi lấy khoảng cách để công lý được diễn ra mà không có áp lực nào. Chắc chắn là kết quả cuộc điều tra sẽ được gửi về Vatican nội trong vòng 2-3 năm tới đây.
Thưa Đức Cha, trong trường hợp Đức Thánh Cha tuyên bố cha Amen là chân phước, việc sùng kính công cộng của giáo hội công giáo sẽ được phép. Nhưng chúng ta lại đã không đứng trước một tiếng vang vượt các biên giới được nuôi dưỡng bởi sự kiện. Cha Amen đã là một linh mục đơn sơ, mà hình ảnh nói với từng người trong chúng ta hay sao?
Đó là điều được gọi là hương thơm thánh thiện hay tử đạo. Đây là điều kiện thứ nhất. Giáo hội không tuyên bố là chân phước ai đó đã không có hương thơm thánh thiện này. Và đó là điều gọi là sự cảm quan đức tin, điều mà dân Chúa và một cách rộng rãi hơn, nhân loại ngày nay có thể cảm thấy từ tiếng vang đích thật này về sự thánh thiện của Thiên Chúa. Tôi trông thấy điều này qua các du khách viếng thăm nhà thờ chính tòa Rouen, qua các người đến viếng thăm nhà thờ giáo xứ Saint-Étienne-du-Rouvray hay mộ của cha Amel. Tôi cũng trông thấy nó trong các thư nhận được hay trong các cuộc gặp gỡ với những người bên ngoài. Thực ra sự đơn sơ của cha Amel nói với tất cả mọi người, Ngài đã là một linh mục công giáo, một linh mục đại đồng. Người ta nhớ gì về Ngài? Rằng Ngài đã rửa tội, cử hành các đám cưới, đã giảng dạy, đã dâng thánh lễ với lòng trung thành, đã hội nhập vào thành phố của nơi Ngài sống. Và đó cũng là điều một linh mục làm bên Australia, bên Kenya, bên Ấn Độ hay bên châu Mỹ Latin. Ngài đã không phải là một linh mục của truyền thông, Ngài đã là một linh mục giáo phận, một linh mục, thế thôi, và điều này nói với nhân loại.
Chúng ta hãy bước sang danh sách các thánh. Nếu cha Amen được phong chân phước, thì Đức Cha sẽ để cha bên cạnh vị thánh nào ạ?
Tôi chưa thể trả lời cho câu hỏi này bởi vì tôi còn đang trong thời kỳ để tang và tôi không dự phóng về tương lai. Suy tư duy nhất mà tôi đã làm thuộc trật tự thời gian. Giữa các thánh địa phương trong giáo phận Rouen của chúng tôi không có các thánh mới. Các thánh của chúng tôi thuộc thời giáo phận được thành lập vào thế kỷ thứ tư, vào thời các quân rợ xâm lăng, nói một cách ngắn gọn là vào ngàn năm thứ nhất. Một trong các thánh nữ mới nhất là thánh Gian Đạt, qua đời năm 1431. Có vài thánh mới hơn như thánh nữ Teresa Hải Đồng Giê-xu và thánh Jean Eudes. Do đó, tôi mới tự nhủ là chúng tôi sẽ có thể có một vị thánh thuộc thời đại của chúng ta.
Đức Cha có muốn nói thêm gì nữa không, đặc biệt trong các tháng cuối cùng này?
Có thể nói rằng cái chết của cha Amel đã là một biến cố vô cùng mạnh mẽ trên bình diện nhân bản và tinh thần. Trong một năm, đã không bao giờ có các bất đồng liên quan tới cha Amel, như dọn dẹp hay làm chống căn hộ của ngài như thế nào, dâng thánh lễ ngày nào hay không dâng lễ, có cần phải lo lắng làm việc hay không, bởi vì từng người trong chúng tôi sống một cái gì đặc biệt. Gia đình, giáo phận, các linh mục thuộc thế hệ của cha, giáo hội tại Pháp, nhưng cả các cộng đoàn trong vùng và cộng đoàn Hồi giáo nữa, đã không có các ý kiến khác nhau nào trở thành xung khắc. Đây là điều hiếm có lắm. Cha Amen đã gieo vãi hòa bình.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại gương cha William Witt, người bạn của giới trẻ di dân người Ý tại Hoa Kỳ trong thập niên 50.
Vào một ngày trong tháng 8 năm 1992, một nhóm người Ý đứng tuổi cùng với cha William Witt, người Mỹ, tụ họp tại Youngstown, bang Ohio, để mừng kỷ niệm 35 năm chuyến du hành của họ xuyên Mỹ Quốc, từ Đông sang Tây. Đó là chuyến du hành đã gây âm hưởng sâu đậm và thay đổi cuộc đời của từng người trẻ tham dự. Tất cả bắt đầu vào năm 1950, tại xứ đạo mẹ vô nhiễm nguyên tội ở thành phố Youngstown. Năm ấy, cha William Witt, 27 tuổi, vừa thụ vong linh mục và được chỉ định làm cho phó xứ Đức Mẹ Vô Nhiễm. Nơi xứ đạo có nhiều gia đình di dân, người Ái Nhĩ Lan và người Ý sinh sống. Vừa về nhậm chức, cha William bắt tay ngay vào việc. Cha để ý đến con cái của các gia đình di dân. Những người trẻ Ý sinh sống tại Hoa Kỳ thường có thái độ an phận và không có tham vọng nào cho tương lai. Cha quyết định lôi các bạn trẻ này ra khỏi khung cảnh bình lặng và gieo vào lòng họ một khát vọng tiến xa hơn trong cuộc sống xã hội. Nhưng nhất là, cha muốn gieo vào lòng những người trẻ một niềm tin tuyệt đối có sức chuyển núi dời non, một niềm tin chân thật vào một Thiên Chúa hằng hữu, hằng sống. Chứ không phải một niềm tin mơ hồ và một Thiên Chúa trừu tượng xa xôi nào đó. Và để thực hiện chương trình giáo dục tôn giáo đó, mùa hè năm 1957, cha tổ chức chuyến du hành bằng xe hơi xuyên Mỹ Quốc, từ bang Ohio ở phía đông sang bang California ở phía tây Hoa Kỳ. Nói đúng hơn, chuyến du hành như một cuộc hành hương đi qua tất cả các nhà thờ. đền thánh Đức Mẹ và thường ngủ đêm lại các đan viện, chủng viện. Thành phần các bạn trẻ gồm 8 người, tuổi từ 15 đến 18, đó là các bạn trẻ từng ở trong ban giúp lễ của giáo xứ. Trước khi lên đường, cha William Witt trao cho mỗi bạn trẻ một cổ tràng hạt, với chương trình là tham dự thánh lễ mỗi buổi sáng và lần hạt măng coi chung mỗi buổi tối trước khi đi ngủ. Suốt trong cuộc du hành, cha William muốn đặc biệt minh chứng cho các bạn trẻ thấy rằng tất cả những gì họ nhận được đều là hồng ân của Chúa, và bù lại, họ phải đặt hoàn toàn tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Một bạn trẻ trong nhóm, giờ đây làm tổng giám đốc một hãng kỹ nghệ lớn, có chi nhánh tại nhiều nước Âu Châu. Đó là ông Robert Kankanyi, đã kể lại chuyến du hành này. Bài viết được đăng trên Nguyệt Sang Quốc tế, Reader's Direct, trong hai ấn bản bằng tiếng Anh và tiếng Pháp, xuất bản hồi tháng 5 và tháng 9 năm 1993. Bài viết diễn tả một tâm tình vừa tri ân vừa ngưỡng mộ đối với vị linh mục đã hy sinh trọn đời trong chức vụ thánh để dẫn dắt người trẻ trên cả hai phương diện tự nhiên và siêu nhiên. Ông Robert Kankanyi viết: Cha William Witt hoàn toàn tin tưởng vào sự hiện diện của Thiên Chúa trong chuyến du hành của chúng tôi, và lòng tin tưởng này đã làm được nhiều phép lạ. Một ngày, chúng tôi chạy xe trên một quãng đường thật vắng vẻ, y như trong sa mạc. Xăng báo hiệu gần hết. Tôi thưa với cha, xăng sắp hết rồi. Có lẽ chúng ta nên rẽ sang đường phụ để tìm trạm bán xăng. Cha trả lời, đừng lo lắng, hãy tin tưởng, Chúa sẽ lo liệu. 15 phút sau, chúng tôi vẫn không trông thấy một bóng dáng xe cộ nào, và chiếc xe ì ạch, rồi ngừng hẳn lại. Cha William vẫn điềm nhiên tiếp tục đọc kinh nhật tụng, như không có chuyện gì xảy ra. Thấy thế, tôi liền đến gần, bằng một giọng nhỏ nhẹ, nhưng thật ra trong bụng thì mừng, vì thấy chuyện xảy ra đúng như tôi loan báo, tôi thưa với cha. Trong trường hợp cha không để ý, thì con xin báo cho cha biết là xe chúng ta bị tắt máy, vì không còn xăng. Cha William trả lời, cha nghĩ là các con nên xuống xe, đi ra ngoài cho thoải mái, trong khi chờ đợi có người đến giúp. Và quả thật, chỉ vài phút sau, một chiếc xe xuất hiện rồi ngừng lại, hỏi thăm chúng tôi có gặp khó khăn nào không. Sau khi biết thực hư, người tài xế liền lấy bình xăng 20 lít của ông ta và đổ vào xe chúng tôi. Ông còn chỉ cho chúng tôi biết phải đi lối nào để gặp trạm xăng gần nhất. Xong xuôi, ông từ biệt và từ chối không nhận tiền xăng, chỉ xin phép lành của cha William mà thôi. Từ nhiều năm qua, cha William Witt phụ trách một chương trình phát thanh tôn giáo của giáo phận, và cửa phòng cha luôn rộng mở để tiếp đón bất cứ người nào cần đến cha.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi mục đến mà xem do Tư Quyết phụ trách tuần này nói về bổn phận.
Mời các bạn tiếp bước trên hành trình hy vọng cùng với bậc đáng kính Đức Hồng y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Hôm nay ngài kể về chủ đề bổn phận trong cuốn sách tựa đề Những người lữ hành trên đường hy vọng. Lời thánh Augustino, bổn phận là ý Chúa trong giây phút hiện tại. Một vị thánh ngoài bổn phận là thánh ở xa xa, thường hay làm phép lạ sái nơi sái giờ, đến gần thì gây lộn xộn và hoang mang khó sống. Bổn phận là giấy vào nước trời, ai thực hiện ý cha ta trên trời sẽ vào được nước trời. Augustino mải miết theo lạc thuyết Manike và xa hoa trụy lạc, nhưng chàng vẫn cảm thấy chán nản, ê chề, thất vọng. Ngày kia, tâm hồn Augustino vụt đổi mới khi ánh sáng tin mừng lọt vào. Chàng hân hoan đi theo Chúa Giêsu và chịu phép rửa tội vào năm 33 tuổi. Từ đây, chàng tìm được bí quyết sống hạnh phúc, đó là chu toàn thánh ý Chúa trong công việc bổn phận hàng ngày. Chàng viết, lạy Chúa, cho đã dựng nên con cho Chúa, và tâm hồn con mãi sao xuyến băn khoăn bao lâu chưa được nghỉ ăn trong Ngài. Một tí nữa thôi, Thế giới không đổi mới vì người ta quan niệm sự thánh thiện ngoài bổn phận. Các thánh không nên thánh vì nói tiên tri hay làm phép lạ. Các ngài đâu làm gì lạ, họ chỉ chu toàn bổn phận. Sau đây là kinh nghiệm của một đấng thánh sống lời Chúa. Ngài tâm sự, tôi hiểu bổn phận của tôi qua lời Chúa như sau. Vác thánh giá là chu toàn nhiệm vụ của mình, là chính công việc của bản thân tôi, bất kỳ lớn nhỏ, mỗi ngày là trong từng giây phút hiện tại. Bất cứ công việc gì, tôi cũng nhớ đến câu ấy. Mỗi ngày tôi quyết tâm trầu thánh thể đúng một giờ, nhưng lắm lúc tôi sốt ruột thấy một giờ sau lâu quá, tôi xem đồng hồ, bất giác nhớ lại bổn phận của tôi trong giây phút này là trầu thánh thể, tôi tự nhủ, một tí nữa thôi, một tí nữa thôi, và rồi tôi tiếp tục cầu nguyện, xong tôi lại sốt ruột liếc xem đồng hồ, một tí nữa thôi, hãy cố gắng lên, và cứ như vậy, không bao giờ tôi rút ngắn giờ trầu thánh thể mỗi ngày. Cha Seth và bổn phận. Con hãy thưa, lạy Chúa, nơi bổn phận của con là núi Calvario và con là của lễ toàn thiêu. Chính sự chết cũng là bổn phận cuối cùng mà con làm cách sẵn sàng và đầy yêu mến. Đức cha Paulo Seth luôn hiện diện giữa giáo dân. Vào năm 1972, khi những trận đánh giải phóng Kon Tum bùng nổ ác liệt, ngài vẫn lái xe đi cứu thương dưới làn bom đạn. Một phóng viên ngoại quốc phỏng vấn ngài trên cảnh đổ nát hoang tàn. Đức cha không sợ sao? À, tôi không sợ, ngài trả lời. Nhưng ngẫm nghĩ một lát, ngài nói tiếp. Không, tôi chưa nói đúng sự thật. Tôi sợ lắm chứ, nhưng vì bổn phận, tôi sẵn sàng sống chết với giáo dân của tôi. Bệnh nhân cũng có bổn phận của mình. Có người không vác thập giá của mình hay của người khác mà tưởng tượng thánh giá mình quá nặng. Có người vác thánh giá cả làng mà không vác thánh giá của mình. Có người vác thánh giá cả làng và gán thánh giá của mình bắt kẻ khác vác. Giáo dân thì nghĩ, thánh là sốt sắng kinh nguyện giảng giải xa lánh thế gian. Họ hóa ra giáo sĩ tu sĩ thời xưa. Tu sĩ thì nghĩ, thánh là dấn thân giúp việc xã hội, hoạt động chính trị, tranh đua với giáo dân mà nhập thế. Loạn xà ngầu. Thợ nên thánh ở công xưởng, lính nên thánh ở bộ đội, bệnh nhân nên thánh ở bệnh viện, học sinh nên thánh ở trường học, nông phu nên thánh ở ruộng rẫy, linh mục nên thánh trong mục vụ, công chức nên thánh ở công sở. Mỗi bước tiến là một hy sinh trong bổn phận. Nhà dòng của thánh Cotolengo thành Torino, Bắc Ý, được gọi là ngôi nhà bé tí của Chúa Căn Phòng. Trong nhà đó nuôi đủ các thứ bệnh nhân và người tàn phế, mọi người chu toàn bổn phận theo sức của mình. Những người liệt thì cứ 15 phút lại được nghe máy ghi âm nhạc. Chúng ta hãy nhớ mình đang ở trước mặt Chúa, và họ dâng bổn phận chịu đau khổ lên Chúa. Những người tàn phế khác thì chia nhau phục vụ cho trên 3.000 cư dân chung sống trong nhà. Họ phân thành từng ban. Ban nấu bếp, ban giặt rửa, ban vệ sinh, ban làm bánh mì. Ban cuối cùng này hầu như gồm toàn những người câm và điếc, kể cả anh trưởng ban. Chúng ta thử tưởng tượng, nếu mỗi người ăn 2 trái trứng, thì phải có trên 6.000 quả trứng. Nếu mỗi người ăn 2 ổ bánh mì, thì phải có trên 6.000 ổ bánh mì. Thế mà mỗi ngày đều phải cung cấp với một số lượng như thế, và tất cả đều do bàn tay bệnh nhân phế nhân làm. Tất cả mọi người trong nhà ấy, dù què quặt câm điếc cũng như tê liệt, đều có bổn phận và đều thánh hóa mình trong bổn phận. Cách ngôn Nhật Bản, nếu ai cũng nên thánh trong bổn phận, thì tâm hồn mới, gia đình mới, thế giới mới. Vấn đề rất đơn giản. Trước khi hành động, con hãy nghĩ, Chúa muốn con làm gì, rồi hãy thực hiện ý Chúa. Nếu mỗi người đều quét sạch cổng nhà mình trước, thì cả làng đều sạch. Cách ngôn của chúng ta sẽ là, nếu ai cũng thánh hóa bổn phận của mình, thì cả xã hội đều tốt đẹp.
Không chỉ là trẻ thơ, dưới con đường thơ mộng mơ, đường dẫn lên quê trời, hồn còn bao thao thức người ơi. Một niềm tin vô biên, một niềm tin phó thác triền miên, ai mong muốn lên nước trời phải trở nên thơ bé mà thôi. Con sẽ là tình yêu trong cùng lòng hồi thân tình. Làm tình yêu đốm cháy mọi nơi, một tình yêu cao siêu, một tình yêu đáp trả tình yêu, đáng khi dấu con món hèn và thua kém nhất cuối trần gian.
Sau đây chúng tôi xin tóm lược những tin chính đã loan. New York, Tòa Thánh tái kêu gọi tìm giải pháp toàn bộ cho vùng Trung Đông để chấm dứt chiến tranh xung khắc bạo lực tại Thánh Địa, Iraq, Syria và Yemen. Colombo, tín hữu các tôn giáo thiểu số tại Sri Lanka yêu cầu chính quyền tôn trọng quyền tự do tôn giáo. Anaya, Đức Thượng Phụ Công giáo Maronite Liban Bechara Boutros Ghali kêu gọi chính quyền nước này đẩy mạnh cuộc thương thuyết để đưa người tị nạn Syria hồi hương trong tình trạng đảm bảo an ninh, vượt lên trên những khác biệt chính kiến. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix, tức là 31m25, và 11.900 kilosix, tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.560 kilosix, tức là 31m38, và 11.945 kilosix, tức là 25m21. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.